Australia tranh luận tính hợp pháp của việc nới rộng hoạt động tuần tra Biển Đông. Chính phủ Úc khẳng định lập trường trong một phúc trình đăng trên báo The Australian hôm nay, nói rằng Canberra đang tích cực khiếu xét việc điều máy bay trinh sát P-3 tới không phận trên vùng biển trong phạm vi 12 hải lý, cách các đảo tân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông. Đây là khoảng cách tiêu biểu, phân biệt vùng thuộc chủ quyền, lãnh hải tính từ bờ biển. Các luật sư của chính phủ Úc tin rằng các chuyến bay trong phạm vi 12 hải lý là hợp pháp theo luật quốc tế, bởi vì, theo họ, chỉ có những bãi đá nhô cao hơn mức thủy triều dân mới có thể được tính là có chủ quyền lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố quyền tự do hàng hải, tự do qua lại trên các vùng biển quốc tế, kể cả tại Biển Đông, phục vụ lợi ích của tất cả mọi người. Bản tin đăng trên báo The Guardian của Anh hôm qua tường thuật rằng Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews nói Australia sẽ tiếp tục qua lại trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những chuyến tuần tra của Úc không phải là một hiện tượng mới. Ông lưu ý rằng chính phủ Úc không chính thức thảo luận vấn đề này với đồng minh thân cận của mình là Hoa Kỳ. Người phát ngôn về vấn đề quốc phòng của phe đối lập ở Úc, Stephen Conroy, ủng hộ lập trường của chính phủ về quyền tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý từ các đảo nhân tạo. Ông nói rằng các cấu trúc ấy không được quốc tế công nhận. Hôm qua, một người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Úc ra thông báo để khẳng định quyền tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế, kể cả trong Biển Đông. Nữ phát ngôn viên này nói, các nước trong khu vực đều biết là Australia đã tuần tra không phận trên Biển Đông từ 30 năm qua trong khuôn khổ của chiến dịch cửa ngõ Operation Gateway. Chúng tôi thực hiện công tác này liên tục từ năm 1980 cho tới nay và sẽ tiếp tục làm như thế trong tương lai, như là một sự đóng góp của Australia vào việc duy trì an ninh và ổn định khu vực tại Đông Nam Á. Người phát ngôn cho biết là chính phủ Úc không thảo luận chính thức với Hoa Kỳ về vấn đề tự do hàng hải trong Biển Đông, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã gặp vị tương nhiệm Mỹ hai lần mới đây. Trung Quốc phản đối các phi vụ trinh sát của máy bay Mỹ hồi gần đây trên các khu vực tranh chấp. Nhưng một người phát ngôn của Ngũ Giác Đài nói rằng các phi vụ tuần tra của Mỹ trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ là bước kế tiếp của Washington. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Úc hậu thuẫn các sứ mạng tuần tiễu để duy trì quyền tự do hàng hải. Ông nói các sứ mạng đó có phần chắc sẽ bị Bắc Kinh chỉ trích. Tuy nhiên, theo ông, rủi ro lớn hơn là không thực hiện các sứ mạng đó bởi vì không làm gì cả, là mặc nhiên nhượng bộ Trung Quốc và cho phép nước này coi một vùng biển quốc tế là thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, giáo sư Hugh White thuộc Học viện Quốc gia Australia cảnh giác rằng Canberra nên thận trọng hơn. Ông nhận định ông sẽ không ngạc nhiên nếu chính phủ Úc không hậu thuẫn việc nới rộng các sứ mạng tuần tra Biển Đông mà theo ông có rất nhiều rủi ro. Trước đó, Australia và Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng các hoạt động xây đảo trên Biển Đông. Theo tạp chí Time, các giới chức Mỹ cho rằng Công ước Quốc tế về luật biển cấm đoán những hành động mà Trung Quốc đang thực hiện trong Biển Đông. Công ước của Liên Hiệp Quốc khẳng định rõ, các đảo nhân tạo, các cấu trúc nhân tạo không được hưởng quy chế của các đảo thiên nhiên. Đảo nhân tạo không có chủ quyền lãnh thổ riêng, không có khu đặc quyền kinh tế và cũng không được coi là thềm lục địa của một nước. Trung Quốc giận dữ về quyết định của Nga bán tàu ngầm trang bị hỏa tiễn Club cho Việt Nam. Một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đăng một bài báo hôm 31 tháng 5 nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Moscow đồng ý bán 50 tàu ngầm có trang bị hỏa tiễn Club cho Hà Nội, theo tường thuật của tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc. Phúc trình về chiến lược nói rằng mặc dù Nga và Việt Nam đã cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề, tuy nhiên, cho tới nay, 28 hỏa tiễn Club đã được giao lại cho Việt Nam. Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi vì hỏa tiễn Club có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ. Bài báo nói rằng các tàu ngầm Ấn Độ, Algeria và Việt Nam hiện đã sử dụng các hỏa tiễn rất hiệu quả này, bất chấp một số vấn đề đã vấp phải trong các cuộc phóng hỏa tiễn thử nghiệm do Ấn Độ thực hiện hồi năm 2007. Hỏa tiễn Club nặng 2 tấn, mang theo đầu đạn nặng 200 kg, có thể được phóng từ các tàu ngầm. Hỏa tiễn tăng tốc trong 15 phút cuối trước khi tới mục tiêu trong chỉ có 20 giây ở cao độ 30 mét, khiến cho rất khó có thể phát hiện và phản công. hôm nay Việt Nam tiếp nhận thêm hai tàu hỏa tiễn mới được chế tạo theo mô hình của tàu Nga trong khuôn khổ các hoạt động mới nhất của quân đội Việt Nam để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển giữa lúc căng thẳng tiếp tục tăng cao trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Tàu hỏa tiễn mới thuộc loại Molniya được trang bị 16 hỏa tiễn có tầm bắn 130 km và trang bị nhiều khẩu pháo tự động. Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang tăng cường khả năng phòng thủ và thắt chặt quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ trong những dấu hiệu mới nhất về quyết tâm của Hà Nội chống lại những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Hãng tin Reuters trích lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Trương Quang Khánh đã cho rằng việc đóng, thử nghiệm và bàn giao các tàu Molniya cho thấy là Việt Nam đã làm chủ được công nghệ và kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại. Reuters tường thuật rằng công nghệ vũ khí của Nga đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam. Campuchia từ chối bảo vệ người thượng xin tị nạn. Campuchia quyết định không bảo vệ một nhóm gồm 100 người thượng chạy thoát khỏi Việt Nam sang Campuchia xin tị nạn, giữa lúc 4 người tị nạn đang trên đường từ Nauru đến Campuchia theo một thỏa thuận trị giá hơn 55 triệu đô la mà Campuchia đã đạt được với Australia. Tờ Sydney Morning Herald của Úc trích lời các tổ chức binh vực nhân quyền, nói rằng cách đối xử của Campuchia đối với người thượng từ Việt Nam, kể cả trẻ em, coi họ là những người di dân bất hợp pháp, vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Công ước về người tị nạn năm 1951 và theo các luật quốc tế khác. Nước Úc đã sử dụng quy chế của Campuchia là một nước đã đặt bút ký kết Công ước này để biện minh cho quyết định của Canberra chuyển người tị nạn bị giam cầm trong các trung tâm tạm giam trên đảo Nauru sang Campuchia. Ông Scott Busby, giới chức cao cấp của Mỹ đang viếng thăm Campuchia, kêu gọi nước này cho phép những người tị nạn đăng ký và được cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét quy chế tị nạn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng của Campuchia Ho Nam Hong bác bỏ lời kêu gọi này. Ông Hong nói rằng nếu người tị nạn thượng được phép đăng ký, thì có tới 1 triệu người Việt Nam tự xưng là người thượng tràn vào nước ông. Trong mấy tháng gần đây, cảnh sát Campuchia đã trục xuất ít nhất 54 người thượng Việt Nam từ tỉnh Ratanakiri về nước.